Đạt Ma Đề Bà và Huệ Thắng.
Hiện ta chưa tìm ra được tài liệu nào nói về Phật giáo Việt Nam vào thế kỷ kế tiếp, tức là thế kỷ thứ tư, và vì thế không biết được tình trạng thiền học trong thế kỷ này. Nhưng Tục Cao Tăng Truyện có nói đến tên hai vị thiền sư ở Giao Châu vào thế kỷ thứ năm, thiền sư Đạt Ma Đề Bà, Đạt Ma Đề Va và thiền sư Huệ Thắng. Thiền sư Đạt Ma Đề Bà là người Ấn Độ, đã đến Giao Châu vào khoảng giữa thế kỷ thứ năm để giảng dạy về các phương pháp thực hành thiền học. Huệ Thắng thiền sư là một trong những học trò của ông. Tục Cao Tăng Truyện viết, Thích Huệ Thắng là người Giao Chỉ ở chùa núi Tiên Châu, đã từng dân du khắp các miền sông núi, thung dung giải phóng, đọc kinh Pháp Hoa mỗi ngày tới một lần, đã từng theo vị thiền sư ngoại quốc là Đạt Ma Đề Bà để học phương pháp quán hạnh về thiền. Mỗi khi nhập định thì tới ngày mai mới xuất định. Lưu Tích ở Bành Thành khi làm thái thú ở Nam Hải có nghe nói đến đạo phong của ngài, lúc về nước đã đến thỉnh ngài cùng đi. Huệ Thắng thiền sư nhận lời. Khi về tới Bành Thành thì cư trú tại chùa U Thê để chỉ bày chân thể màu nhiệm. Ngài thường làm ra vẻ người ngu ngốc, nhưng những kẻ đã ở lâu với ngài thì rất kính trọng, nhất là những học giả về thiền thì rất khâm phục. Năm Vĩnh Minh thứ năm 487, ngài dời về ở Diên Hiền Tịnh Xá tại núi Khế Chung. Từ trẻ tới già, ngài vẫn giữ một tâm trinh chính. Ngài mất trong khoảng niên hiệu Thiên Giám, tuổi vừa 70. Theo tài liệu trên, ta biết Huệ Thắng chuyên về kinh Pháp Hoa và thiền pháp của ông cũng thuộc thiền pháp Đại Thừa. Hẳn là Đạt Ma Đề Bà, người dạy ông về thiền cũng là thiền sư Đại Thừa. Như ta thấy trong Tục Cao Tăng Truyện, Huệ Thắng trước khi dời về Diên Hiền Tịnh Xá vào năm 487 đã lưu lại chùa U Thê trong một thời gian, và như vậy là ông đã sang đất Đông Ngô nhiều năm trước năm 487. Đạt Ma Đề Bà như vậy đã sang Giao Châu vào khoảng giữa thế kỷ thứ năm, và như thế là trước ngày Bồ Đề Đạt Ma sang lương. Truyền Đăng Lục của Đạo Nguyên nói rằng Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa năm 520 và sau khi không thành công với Lương Vũ Đế liền vượt sông sang Bắc Ngụy. Nhưng Tục Cao Tăng Truyện của Đạo Tuyên lại viết Bồ Đề Đạt Ma ban đầu lên đất Nam Việt thuộc Tống, cuối cùng vượt sông sang Ngụy. Sơ liên Tống cảnh Nam Việt, mạc hữu tỷ độ chi Ngụy. Chữ Nam Việt ở đây có thể là Giao Châu hồi bấy giờ, cũng thuộc Tống. Nhà Tống 420-447 tới trước nhà Tề 479-501. Nếu quả thực Bồ Đề Đạt Ma đến Nam Việt vào cuối đời nhà Tống thì có thể ông đã qua Lương đồng thời với lúc Đạt Ma Đề Bà qua Giao Châu. Có điều là sau này Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Hoa trở nên rất nổi tiếng. Trái lại, Đạt Ma Đề Bà ở Giao Châu thì sử sách lại ít nói đến. Điều này có thể do hai lý do. Lý do thứ nhất là sử liệu Việt Nam về thời Bắc thuộc vì binh hỏa loạn lạc đã không còn gì được giữ lại. Thư tịch Trung Hoa cũng hầu như không nói gì về Giao Châu trong thời đại này. Lý do thứ hai là vì thiền học Nam Phương chú trọng hoàn toàn đến thực hành vì có khuynh hướng thần bí, ít chú trọng về vấn đề ghi chép lịch sử và về sự phân tông lập phái. Và nhân vật Bồ Đề Đạt Ma đã được thổi phồng lên một cách quá đáng. Tăng hội sang Nam Kinh vào giữa thế kỷ thứ ba để hoàn dương thiền pháp. Vào giữa thế kỷ thứ tư tại Trung Hoa có Đạo An cũng chú trọng về thiền pháp, và cũng như Tăng hội ban đầu chú thích những kinh về thiền đã do An Thế Cao dịch như An Bang Thủ Ý, và cũng như Tăng hội Đạo An đã nghiên cứu kinh Bát Nhã và hướng tới Đại Thừa hóa thiền học. Tiếp theo Đạo An vào cuối thế kỷ thứ tư và đầu thế kỷ thứ năm có Huệ Viễn cũng rất chú trọng về thiền học và sự sưu tầm thiền kinh. Khi Huệ Thắng từ Giao Châu sang thì tại đất Nam Kinh có nhiều Phật tử hâm mộ thiền học và chính những người này mới thấy rõ được giá trị của Huệ Thắng. Thiền học giả kính Mỹ, tục Cao Tăng truyện. Trong lịch sử phát triển thiền học tại Trung Quốc, Giao Châu đã trực tiếp cống hiến ít nhất là hai thiền sư, đó là Tăng Hội và Huệ Thắng vậy. Từ Thông Biện Thiền Sư Đời Lý cho đến nay, chúng ta có khuynh hướng cho rằng thiền học là từ Trung Hoa truyền vào Việt Nam, lần đầu tiên do Thiền Sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, học trò của Tăng Sáng, tổ thứ ba của Thiền Tông Trung Hoa vào hạ bán thế kỷ thứ sáu. Thật ra, thiền học Việt Nam đã khởi đầu từ đầu thế kỷ thứ ba và chính Tăng Hội của Giao Châu đã sang truyền bá thiền pháp tại Trung Hoa. Tiếp theo Tăng Hội đã có Huệ Thắng vào thế kỷ thứ năm, được một vị thái thú mời về Trung Hoa Hoằng Dương thiền học. Khi Tỳ Ni Đa Lưu Chi thiền sư từ Trung Hoa sang Việt Nam, ông đã cư trú tại chùa Pháp Vân. Chùa này cũng đã là một thiền viện rồi trước khi ông tới. Thiền Uyển Tập Anh cho biết trước khi Tỳ Ni Đa Lưu Chi tới, tại đây đã có thiền sư Quán Duyên đang giảng dạy về thiền pháp cho nhiều đệ tử, trong đó có Pháp Hiền. Thiền sư Pháp Hiền quê ở Châu Diên, họ Đỗ, thân cao 7 thước 3 phân, thước cũ. Ban đầu học theo Quán Duyên Đại Sư, thọ cụ túc giới, ngày ngày cùng các đệ tử của Ngài nghe giảng về những yếu pháp của thiền. Những sự kiện trên đủ để cho ta thấy rằng thiền học Việt Nam ban đầu không phải từ Trung Hoa truyền sang. Sống bên cạnh một nước láng giềng to lớn, có nền văn hóa giàu thịnh, người Việt, nhất là trong và sau những thời đại nội thuộc, thường hay có mặc cảm là những gì truyền sang từ Trung Quốc mới quý. Các thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường sau này đều có nguồn gốc ở Trung Hoa, nhưng không phải vì lý do đó mà ta có thể nói rằng thiền pháp tại Việt Nam là hoàn toàn do từ Trung Hoa truyền sang vậy.
Vai trò quan trọng của Tăng Hội tại kiến nghiệp.
Ở đây, ta cần ghi nhận vai trò quan trọng của Tăng Hội ở kiến nghiệp vào giữa thế kỷ thứ ba. Trước khi Tăng Hội đến Hoằng Dương thiền học tại miền hạ lưu sông Dương Tử, đã có một cư sĩ tên là Chi Khiêm đến đây và dịch một số kinh điển như Duy Ma, Đại Bát Nê Hoàng, Pháp Cú, Bồ Tát Liên Cứu, Thoại Ứng Bổn Khởi và Liễu Bản Sinh Tử. Cao Tăng truyện trong đoạn nói về Tăng Hội cho biết rằng tại đất Đông Ngô, ngoài sự có mặt của vị cư sĩ này, Phật giáo chưa có cơ sở gì đáng kể. Chi Khiêm gốc người Nhục Chi, thông hiểu cả Phạn ngữ lẫn Hán ngữ, là một trong những người ở miền Bắc chạy loạn xuống Đông Ngô. Cao Tăng truyện cũng cho biết rằng Tăng Hội là vị sa môn đầu tiên xuất hiện ở đất này, khiến người ta rất nghi ngại và chính Ngô Vương Tôn Quyền cũng đã đưa ra nhiều thử thách trước khi tin phục Tăng Hội và sau đó mới chịu thọ ngũ giới. Cũng sách này cho biết Tăng Hội đã lập ngôi chùa đầu tiên ở xứ này và vì vậy ngôi chùa được gọi là Kiến Sơ Tự. Đây là một tập sách về các vị cao tăng viết vào khoảng đầu thế kỷ thứ 6 và vì vậy không xa với thời đại Tăng Hội bao nhiêu. Chính sách này đã viết rằng sau khi Tăng Hội đến, Đại Pháp trở nên hưng thịnh ở miền Giang Nam. Nên để ý là danh từ tự để dùng cho các ngôi chùa thờ Phật đã không được dùng ở Giao Châu vào thời Tăng Hội. Trong bài tựa Kinh Pháp Cảnh, Tăng Hội đã dùng chữ miếu đường để nói về ngôi chùa, Trong lục độ tập kinh, ông dùng chữ tông miếu để chỉ cho chùa. Khi nói đến tội lỗi của những kẻ bán Phật, loạn hiền và ăn cướp những đồ vật trong chùa, thủ tông miếu vật. Cao Tăng truyền cho biết, Tăng Hội là một người thông minh xuất chúng, hiểu rõ ba tạng kinh điển, đọc khắp cả sáu kinh, Nho, Lão, những sách về thiên văn và đồ vĩ phần lớn ông đều thông thạo. Điều này làm cho ta nhớ đến Mâu Tử. Giao Châu hồi đó là một trung tâm văn hóa thực sự, với sự có mặt của nhiều nhân vật lỗi lạc từ phương Bắc tới. Mâu Tử gọi là dị nhân Bắc Phương, sự học vấn cũng như sự hành đạo tại địa phương cố nhiên đòi hỏi những kiến thức về cả hai nền học thuật đang gặp gỡ trên đất Việt. Trong những trước tác và dịch thuật, Tăng Hội không còn dùng những dẫn chứng và luận lý của Nho và Lão như Mâu Tử nữa. Văn của ông rất thuần túy Phật giáo. Tuy nhiên, khi biện luận về đạo Phật với Tôn Hạo, người kế vị Tôn Quyền, ông đã trích dẫn Kinh Dịch, Chu Công và Khổng Tử. Cao Tăng truyện nói, trong khi đàm luận với Tôn Hạo, ông đã trích câu Tích thiện chi gia, tất hữu dư khương. Nhìn vào sự nghiệp Tăng Hội tại Đông Ngô, ta có thể có một ý niệm về tầm quan trọng về Trung tâm Phật giáo Giao Châu, nơi đã đào tạo nên Tăng Hội. Sự gặp gỡ của hai nền văn hóa tại Giao Chỉ quả đã biến đất này thành một bàn đạp cho sự truyền bá đạo Phật vào lục địa Trung Hoa.
Quốc sư thông biện, năm sinh không rõ, mất năm 1134, Triết Không Thiền Sư.
Trích Thiền Uyển tập Anh, Ngô Đức Thọ và Nguyễn Thúy Nga dịch, Nhà xuất bản Văn học Hà Nội, 1998.
Chùa Phổ Ninh, huyện Từ Liêm.
Quốc sư người Hương Đan Phương họ Ngô, vốn dòng dõi Phật tử, bản tính thông tuệ, học thông tam giáo. Lúc đầu, sư tham vấn thiền học đắc pháp với thiền sư Viên Chiếu ở chùa Cát Tường. Chú thích, nguyên bản in nhầm là Viên sư Đan Chiếu, hết chú thích. Sau đó, có chiếu chỉ triệu về Kinh Đô Thăng Long, trụ trì chùa Khai Quốc, sư tự xưng hiệu là Trí Không. Mùa xuân năm Hội Phong thứ năm 1096, ngày rằm tháng 2, Phù Thánh Cảm Linh Nhân Hoàng Thái Hậu đến chùa thiết lễ trai tăng. Chú thích tức Ỷ Lan Nguyên Phi, mẹ vua Lý Nhân Tông, được phong Hoàng Thái Hậu năm 1073, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Hết chú thích. Trong lúc đàm đạo với các bậc túc tăng kỳ lão, Thái Hậu hỏi Phật và Tổ nghĩa là thế nào? Ai hơn ai kém? Phật trụ phương nào? Tổ ở thành nào? Đến nước ta từ bao giờ? Việc truyền đạo ai trước ai sau mà người niệm tên Phật đạt tâm ấn của Tổ chưa rõ là những ai? Bây giờ mọi người đều im lặng cả, sư thưa rằng thường trụ ở thế gian không sinh không diệt thì gọi là Phật. Hiểu rõ tâm tông của Phật, giảng và làm đi đôi với nhau gọi là Tổ. Chỉ vì những kẻ kém học nói bậy là có bên hơn bên kém mà thôi. Giả lại, Phật có nghĩa là giác, hiểu biết, vốn lặng lẽ thường trụ, tất cả chúng sinh đều có cùng lẽ ấy. Chỉ vì tình trần che lấp, trôi nổi theo nghiệp báo mà phân ly ra các cõi. Phật vì lòng từ bi mà thị sinh ở đất Thiên Trúc là vì xứ sở ấy ở vào khoảng cách chính giữa của trời đất. Phật 19 tuổi xuất gia, 30 tuổi thành đạo, ở đời thuyết pháp 49 năm, mở ra các pháp môn để giác ngộ cho người đời. Đó là thời đại Hưng giáo vậy. Khi sắp nhập Niết Bàn, lại sợ người hiểu lầm ý mình, Phật bèn bảo Văn Thù, ta 49 năm chưa từng nói một lời, sao lại bảo là ta có thuyết giáo ư? Chú thích Văn Thù cũng tức là Văn Thù Sư Lợi. Manjari, vị Bồ Tát đệ tử của Phật Thích Ca, hết chú thích. Nhân đó, Phật cầm cành hoa giơ lên, mọi người đều chưa hiểu Phật nói ý gì. Chỉ một mình Ca Diếp, tôn giả mỉm cười, Phật biết Ca Diếp đã lĩnh ngộ, bèn đem chánh pháp nhãn tạng truyền cho. Đó là tổ thứ nhất của dòng Tâm Tông, được trao truyền bên ngoài giáo điển. Chú thích, chánh pháp nhãn tạng, chánh pháp bao hàm muôn đức, tạng như con mắt trí tuệ, nhãn, nhìn thấu khắp tất cả mọi sự vật hiện tượng. Giáo ngoại biệt truyền, tương truyền Tổ Đạt Ma khi qua Trung Quốc có nói 4 câu thơ, sau này thành tôn chỉ của Thiền Tông Trung Hoa. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, nghĩa là không bày đặt giáo nghĩa, trao truyền ngoài giáo điển, chỉ thẳng vào tâm người, thấy được tánh mà thành Phật. Ý tứ là chân lý hay là thực tại siêu việt ngôn ngữ kinh sách, giáo điển chỉ là cái bè qua sông, ngón tay chỉ mặt trăng. Tu thiền là chỉ thẳng vào tâm, thấy được tánh, tức là giác ngộ được Phật tính thì sẽ thành Phật. Minh chi chú, hết chú thích. Sau đó, Ma Đằng đem pháp ấy đặt vào đất Hán. Chú thích, Ma Đằng cũng gọi là Nhiếp Ma Đằng, một trong hai nhà sư Ấn Độ đến Trung Quốc đầu tiên, năm 68 đời Hán Minh Đế, hết chú thích. Rồi Đạt Ma đem tông chỉ sang các nước Lương, Ngụy. Việc truyền pháp đến Thiên Thai Trí Giả là Thịnh, gọi là Giáo Tông. Chú thích, Thiên Thai Trí Giả, tức Sư Trí Khải đời Tùy, tổ thứ ba của Thiên Thai Tông, hết chú thích. Về tôn chỉ của Đạt Ma thì đến Tào Khê Huệ Năng là sáng tỏ, gọi là Thiền Tông. Hai tông này truyền vào nước Việt ta đã lâu năm. Về Giáo Tông thì có Mâu Bắc Khương Tăng Hội, Thiền Tông thì có phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vinitaruchi vào trước, phái Vô Ngôn Thông vào sau, đó là tổ của hai phái. Chú thích, Mâu Bác, người đời Hán sang Giao Châu thời Sĩ Nhiếp, 187-226, có tác phẩm Lý Hoặc Luận. Khương Tăng Hội, tức Tăng Hội, nhà sư người nước Khương cư Sogdiana, nay thuộc Uzbek, Liên Xô, sinh và xuất gia ở Giao Châu rồi sang Trung Quốc truyền giáo, hết chú thích. Thái Hậu hỏi, về Giáo Tông thì chưa nói tới, nhưng còn hai phái Thiền Tông thì có gì chứng thực không? Sư đáp, xét về chuyện Đàm Thiên Pháp Sư thấy chép rằng vua Tùy Cao Tổ 581-604 gọi sư là Pháp Khí và bảo trẫm nghĩ đến đạo từ bi của Điều Ngự mà không biết làm sao để báo đáp ơn đức. Trộm ở ngôi vua, trẫm đã hỗ trợ Tam Bảo, Phật Pháp và Tăng khắp nơi. Trong nước thì thu xá lợi, xây 49 bảo tháp. Ngoài nước thì dựng 150 chùa tháp để tiêu biểu cho đời. Ở các xứ ngoài như Giao Châu cũng đã nhiều lần cho dựng chùa để ơn phúc thấm nhuần khắp cõi đại thiên. Nhưng xứ ấy tuy nội thuộc mà ràng buộc còn lỏng lẻo. Vậy Pháp Sư nên chọn những vị sa môn có danh đức đưa sang đó để giáo hóa, khiến cho tất cả đều được đạo Bồ Đề. Chú thích, Điều Ngự là một trong 10 hiệu của Phật Thích Ca, hết chú thích. Pháp sư Đàm Thiên Tâu, xứ Giao Châu, có đường thông với Thiên Trúc. Khi Phật Pháp mới đến Giang Đông, chưa khắp, thì ở Luy Lâu đã có tới 20 ngôi bảo tháp, độ được hơn 500 vị tăng và dịch được 15 quyển kinh rồi. Chú thích, Luy Lâu cũng đọc là Liên Lâu, thủ phủ Giao Châu thời Bắc thuộc, nay thuộc địa phận huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc, hết chú thích. Như vậy là Phật giáo đã truyền đến Giao Châu trước ta. Hồi ấy đã có các vị tăng như Ma Ha Kỳ Vực, Khương Tăng Hội, Chi Cương Lương, Mâu Bác, vân vân, cư trú tại đó. Chú thích: Mahakivyat, Mahajivaka, nhà sư Ấn Độ đến Lưu Lâu khoảng năm 168-169. Chi Cương Lương, Kalaruchi, người nước Nhục Chi, Trung Á, đến nước ta đầu thế kỷ thứ ba. Hết chú thích. Nay lại có Pháp Hiền Thượng Sĩ đắc Pháp giới Tỳ Ni Đa Lưu Chi, truyền bá tông phái của tổ thứ ba Tăng Sáng. Pháp Hiền là vị Bồ Tát sống, hiện trụ trì ở chùa Chúng Thiện, giáo hóa không dưới 300 môn đồ, không thua kém gì ở Trung Quốc. Bệ hạ là bậc cha hiền của khắp thiên hạ, muốn bố thí bình đẳng nên định đưa chư tăng sang giáo hóa, nhưng họ đã có người rồi, ta không phải cho người sang nữa. Lại có chứng cứ nữa, tướng quốc đời Đường là Quyền Đức Dư viết trong lời tựa sách truyền pháp rằng, lại sau khi Tào Khê, Huệ Năng mất, thiền pháp thịnh hành, các dòng đều có kẻ nối. Thiền sư Chương Kính Huy đem những điều tâm pháp quan yếu của Mã Tổ đi thi hành, giáo hóa ở miền Ngô, Việt. Vô Ngôn Thông Đại Sư đem tông chỉ của Bách Trượng Hoài Hải đi khai ngộ ở Giao Châu. Đó là chứng cứ vậy. Thái Hậu lại hỏi, sự truyền thừa của hai tông phái ấy thứ tự thế nào? Sư đáp, phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi thì nay có Lâm Huệ Sinh, Dương Chân Không, phái Vô Ngôn Thông thì có Mai Viên Chiếu, Nhan Quảng Trí, dòng của Khương Tăng Hội thì nay có Lôi Hà Trạch, ngoài ra những phái phụ thì nhiều không kể xiết. Thái Hậu cả mừng, phong sư làm tăng thống, ban áo cà sa màu tía, ban hiệu Thông Biện Đại Sư, hậu thường để tỏ rõ dinh sủng. Sau, Thái Hậu lại thỉnh sư vào đại nội, phong làm quốc sư để tham vấn, nhờ đó hiểu sâu tôn chỉ của Thiền Tông. Thái Hậu có làm kệ ngộ đạo như sau:
Sắc thị không, không tức sắc, không thị sắc, sắc tức không, sắc không câu bất quản, phương đắc khế chân tông.
Dịch:
Sắc mà không, không tức sắc, không là sắc, sắc tức không, sắc không đều chẳng quản, mới khế hợp chân tông.
Về già, sư trụ trì ở chùa Phổ Ninh mở đàn thuyết pháp. Phàm việc dạy người sửa mình, sư thường dẫn dụng đến kinh Pháp Hoa. Vì vậy, người đương thời gọi sư là Ngô Pháp Hoa. Chú thích: nguyên bản in là Ngộ Pháp Hoa, nhầm do Ngô và Ngộ gần âm mà khắc nhầm chữ. Hết chú thích. Ngày 12 tháng 2 năm Giáp Dần, niên hiệu Thiên Chương Báo Tự thứ 2, 1134, sư lâm bệnh rồi qua đời. Chú thích: nguyên bản in là Long Chương Bảo Tự, sửa lại cho đúng là Thiên Chương Bảo Tự, 1133-1138.